Chào các bạn, lại là Lulu tôi đây trên chuyến hành trình quen thuộc mang tên Đường Dài. Nếu như ngày hôm qua, chúng ta đã quay ngược thời gian để trở về quá khứ cùng nhân vật tôi, nhớ lại những ký ức tình yêu về một cô gái mang tên Chiêu Anh đầy lạ lùng và khó hiểu, thì ngày hôm nay, hành trình Đường Dài sẽ tiếp tục bằng một chuyến trở về nữa. Hãy cùng theo chân hai người bạn đồng hành của chúng ta là Sói và N xem họ sẽ mang chúng ta đi đâu nhé. Có thể ngày hôm ấy, đúng là tôi không biết Chiêu Anh đang đứng ở đâu. Nhưng cũng từ đó, trong tôi xuất hiện một nỗi ám ảnh, và nỗi ám ảnh này theo tôi dài lâu. Có thể ngày hôm ấy, tôi biết Chiêu Anh đang đứng ở đâu. Tôi đã đến và đã giết nàng. Trong cơn giận dữ bốc lên choáng đầu, bằng một cách nào đó tàn bạo, tôi siết cổ nàng cho đến khi nàng ngất lịm. Tôi đập đầu nàng vào cạnh bàn, hoặc tôi đâm vào ngực nàng bằng một con dao dọc giấy. Máu nàng chảy ướt tay tôi, thân thể nàng dần cóng lạnh, đôi môi nàng tái nhợt và mắt nàng không thể nào khép hẳn. Mụi sớm sau đó thức giấc, áo tôi đẫm mồ hôi, tôi thót sợ mỗi khi nghe tiếng gõ cửa, nhưng không có ai đến bắt tôi đi, và tôi đã không tìm thấy nàng đâu nữa. Thị trấn Buồn Hưu. Tôi không ghé về nhà. Sói nói đúng rồi, đừng ghé về. Phụ mẫu Thiên Nhi quyến luyến rách việc lắm. Hai thằng theo quốc lộ 26 đi thẳng xuống Nha Trang. Xe chạy ngang qua nhà tôi. Tôi chỉ cho Sói. Ngôi nhà nằm ngay mặt đường quốc lộ, tài sản lớn nhất của ba mẹ tôi sau hơn nửa đời người. Mà chắc cũng chỉ có vậy. Ba tôi tính sau khi tôi ra trường sẽ bán nhà này, mua một miếng đất nhỏ hơn, hai ông bà già xây nhà sống tuổi già, tiền còn lại chia đều cho hai anh em làm vốn. À quên, tôi có một đứa em gái nhỏ, năm nay nó học lớp 11, chắc số vốn đó sẽ hoàn toàn thuộc về nó. Đã nói là ba mẹ tôi không đời nào chi một cắc cho thằng con bỏ học giữa trường mà. Nhà tôi chưa có ai tốt nghiệp đại học, bước ra khỏi cổng trường ngày hôm đó, tôi đã giết ước mơ của ba mẹ tôi một cách thản nhiên, trắng trợn. Lúc xe đi ngang nhà, ba tôi đang cởi trần đứng hút thuốc trước thềm, còn mẹ tôi chắc đang lúi húi quét tước trong nhà. Em gái tôi giờ này đã ngồi trong lớp học rồi. Lão Sói nói, nhìn cái thị trấn của tôi buồn thế mẹ. Tôi ừ. Hồi tôi còn nhỏ, điều làm tôi vui thích nhất có lẽ là những khi có một đoàn đua xe đạp đi ngang thị trấn. Cái thị trấn của tôi bé tẹo và buồn tẻ không thua gì một cái ao bèo nằm điều hưu bên đường quốc lộ. Và chuyện đoàn đua xe đạp đi qua chẳng khác gì một viên đá từ đâu rơi tõm xuống, khuấy động cái ao bèo buồn tênh. Sự khuấy động ấy để lại những vòng sóng lăng miên man vô tận trong tâm trí tôi, giúp tôi nuôi dưỡng niềm hy vọng để chờ đến ngày một đoàn xe khác đi qua. Tôi vẫn nhớ hình ảnh của mình ngày đó. Một thằng nhỏ loi choi, đen nhẻm đứng bên vệ đường, nhìn đoàn đua xe ngang qua không ngừng gào thét để kích động. Nhanh lên chứ! Những vận động viên thấm mệt có lưng đạp qua con dốc một cách nhẫn nại không làm vừa lòng tôi. Tôi muốn họ phải lướt như bay qua trước mắt tôi, bởi người ta gọi đó là một cuộc đua cơ mà. Những ngày sau đó rất lâu, tôi vẫn còn ngồi chống cằm tưởng tượng nơi đoàn xe sẽ đến. Nơi đó hẳn sẽ rất vui, có nhiều trò chơi và ban đêm đèn thắp rực rỡ. Cứ thế, bằng nhầm say sưa mù quáng đó, mãi đến năm 10 tuổi, tôi vẫn chẳng hiểu làm sao người ta lại cho xe đạp đua cùng với xe mô tô. Giờ thì tôi biết rồi, đoàn mô tô là để mở đường. Tôi đã đi qua bao nhiêu cái thị trấn nằm bên quốc lộ, những chuyến tàu, chuyến xe dừng lại ở một thị trấn xa lạ nào đó. Dù sáng trưa chiều tối, quang cảnh lúc nào cũng đều hiu buồn bã như một cái ao bèo. Lúc đó, tôi nghĩ, lạy trời, nếu bắt mình sống luôn ở chỗ này, chắc mình chết mất. Vậy mà, khi trở về cái thị trấn nhỏ bé của tôi không chết. Tôi ngồi trước nhà, lặng lẽ nhìn những chuyến xe đêm đi qua.